Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Boulevard do Dan Berg trình bày. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Văn hóa Tuấn Thảo phụ trách qua chủ đề ẩm thực. Các món cà ri có thực sự là của Ấn Độ hay không? Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, chiến thắng đã đưa ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump quay lại với Nhà Trắng là mối quan tâm chính của các tuần báo kỳ này. Le Monde ra số đặc biệt với ảnh ông Trump và xa hơn nữa là Elon Musk ở phía sau trên trang bìa chạy tích cách mạng cùng với tựa nhỏ Trump, Musk và trật tự thế giới mới. The Economist đưa chân dung tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ với câu chào mừng đến với thế giới của Trump. Korean International nhấn mạnh đến quyền lực Trump. Báo chí Anh Mỹ chờ đợi một nhiệm kỳ 2 sôi sục trong một nước Mỹ chia rẽ hơn bao giờ hết. Express lo lắng cho nạn nhân cuộc xâm lược của Vladimir Putin với dòng tựa bầu cử Mỹ chờ của sự thật cho Ukraine. Chỉ riêng Le Nouvel Luxe dành hồ sơ cho sức khỏe tinh thần.
The Economist nhận định chiến thắng vang dội của Donald Trump sẽ làm rung chuyển mọi thứ sau khi đánh bại bà Kamala Harris, tổng thống thứ 45, trở thành tổng thống thứ 47. Sự kiện ông Trump là người đầu tiên kể từ khi tổng thống Grover Cleveland đã rời khỏi quyền lực rồi trở lại phòng bầu dục năm 1892, chưa đủ để nói lên kỳ tích của ông. Donald Trump đã xác định một kỷ nguyên chính trị mới cho nước Mỹ và cho thế giới.
Lần đầu tiên kể từ ba cuộc bầu cử tổng thống trước, Trump giành được phiếu phổ thông, chiếm được số đại cử tri đông đảo tại các bang chiến địa, cả 50 bang nước Mỹ đều ngã sang hữu. Cho dù Trump hai lần ra tòa, thất bại năm 2020, bị khởi tố trong 4 vụ, bị kết án hình sự, chưa kể một viên đạn phớt qua tai khi tranh cử, v.v. Đây là sự quay lại chính trường ấn tượng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Một lần nữa mọi thăm dò đều bị sai, đã đánh giá thấp Donald Trump như lần trước. Bà Harris kém xa thành tích của ông Biden kỳ trước trên mọi phương diện. Thay vì lật đổ được ở Texas là giấc mơ viển vông lâu đời của đảng Dân Chủ, bà Harris đã thua 14 điểm. Ở một số tiểu bang mà bà được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng vang dội, Harris chỉ hơn được chưa đến 10 điểm, bao gồm Illinois, New Jersey, Virginia. Tuy thắng tại New York vượt 11 điểm, nhưng đây lại là thành tích tệ nhất của Dân Chủ tại tiểu bang này kể từ năm 1988. Nếu nghĩ rằng Donald Trump quá thô lỗ hoặc bất tài để trở thành tổng thống, thì nên tự hỏi tại sao đối với rất nhiều người Mỹ thì đảng Dân Chủ lại có vẻ tệ hơn.
Le Monde được cuối tuần nói thêm về sự quá lố trong văn hóa wokey tại các trường đại học hay trong nghệ thuật và vừa phải lãnh một cái tát khi tách rời khỏi một nước Mỹ đang hữu khuynh. Chúng tôi đã đi quá xa, nhiều nghệ sĩ Mỹ tại triển lãm Paris Photo nhìn nhận.
Tuy chống kỳ thị, nhưng chủng tộc và phái tính đã bao trùm lên sáng tạo và nghiên cứu khoa học xã hội. Work thống trị đến nỗi Evergreen State College ở bang Washington lập ra ngày không có người da trắng. Hôm đó cả giảng viên lẫn học sinh da trắng bị đuổi khỏi trường để cảm nhận tình cảnh của người thiểu số. Các phim của Studio Disney phải thêm vào những nhân vật da đen, Mỹ Latin, đồng tính, nam và nữ. Đảng Dân Chủ sẽ phải rút kinh nghiệm về rất nhiều sai lầm. Cử tri không tha thứ cho việc lạm phát tăng cao từ mùa hè 2021. Chính quyền Biden đã cổ vũ cho một quan điểm văn hóa khác biệt với đa số người Mỹ, đặc biệt về vấn đề giới tính, và nhất là mọi người đều tức giận trước sự bất lực trong việc ngăn cản di dân bất hợp pháp vượt qua biên giới phía Nam. The Economist nhắc lại, Biden đã xóa bỏ những rào cản của Trump đối với tình trạng nhập cư bất hợp pháp mà không đưa ra giải pháp thay thế nào, nên 4 triệu di dân đã vượt qua biên giới so với chưa tới 1 triệu người dưới thời ông Trump. Bên cạnh đó, Dân Chủ còn khỏa lấp tình trạng sức khỏe sa sút của ông Biden cho tới khi không còn giấu được nữa, và đến lúc đó họ không còn thời gian tìm được một nhân tài có thể đánh bại Trump. Bên cạnh đó còn có nguyên nhân sâu xa hơn. thương. Hồi 2016, nhiều người tự an ủi rằng Trump chỉ là một sự cố trong lịch sử, nhưng họ đã lầm. MAGA là một phong trào đã phá vỡ chủ nghĩa quốc tế thân thiện từng ngự trị Nhà Trắng trong suốt 70 năm qua.
Trump phá hủy trật tự cũ thì những gì sẽ thay thế? Theo The Economist, thay vì tự do mậu dịch, ông sẽ quay lại với chính sách con buôn, với thuế quan và có thể dành những ưu ái đặc biệt cho phe mình như Elon Musk, người giàu nhất thế giới.
Rút kinh nghiệm về nhiệm kỳ đầu, ekip của ông đã cố gắng để những nhân vật có thể can ngăn Trump không được bổ nhiệm. Trump có thể đạt được thỏa thuận với Vladimir Putin về Ukraine mà không phải kết thúc chiến tranh bằng việc gia tăng Nga tiến vào Kiev. Trump cũng có thể gây áp lực lên Iran và răn đe Trung Quốc không nên dùng vũ lực thống trị châu Á. Nhưng nếu chỉ là lời đe dọa, thì tính cách bất định của ông có thể thúc đẩy sự hiếu chiến của Trung Quốc và Nga. Các đồng minh của Mỹ, đặc biệt là châu Âu, do không an tâm phải lo tự vệ. Nếu không đủ vũ khí quy ước, họ có thể bắt chước Anh và Pháp tìm cách sở hữu vũ khí nguyên tử. Các nhà độc tài thì được cổ vũ. Tại Brazil, Jair Bolsonaro được bầu lên 2 năm sau chiến thắng của Trump năm 2016. Tại Pháp, Marine Le Pen có nhiều khả năng trở thành tổng thống năm 2027. Các phong trào dân tộc chủ nghĩa và dân túy đã mất sức sau 2020, nay hồi phục. Cuộc cách mạng Trumpist khiến chủ nghĩa dân túy của Trump đang trên đà phát triển, mà đảng Dân Chủ vẫn chưa đưa ra được công thức nào để ngăn chặn. Hiến pháp Hoa Kỳ có thể chế hại hẳn ông Trump chỉ được tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng không hạn chế được việc truyền bá tư tưởng của ông.
Cần phải có thời gian để hiểu hết ý nghĩa chiến thắng của ông Trump. Hoa Kỳ vẫn là cường quốc vượt trội. Tuy dân chủ sa sút, nền kinh tế Mỹ vẫn đứng đầu thế giới, ít nhất là cho đến hiện tại.
Mỹ thống trị về trí thông minh nhân tạo, giàu có và sức mạnh của quân đội Mỹ là vô song. Tuy giải phóng quân Trung Quốc đang cố đuổi theo, tuy nhiên nếu không có cách lãnh đạo sáng suốt thì thế giới sẽ thuộc về những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, đe dọa các nước láng giềng nhỏ bé mà không sợ hậu quả. Các nạn nhân của họ không thể quay sang Hoa Kỳ để được trợ giúp, sẽ phải thỏa hiệp hoặc đầu hàng. Các sáng kiến toàn cầu, từ biến đổi khí hậu đến kiểm soát vũ khí trở nên khó khăn hơn. Ông Trump chắc chắn sẽ đáp trả rằng đây là vấn đề của thế giới chứ không phải của nước Mỹ. Dưới thời ông, người Mỹ có thể tiếp tục cuộc sống của mình mà không phải gánh nặng trách nhiệm can thiệp ở nước ngoài. Tuy nhiên, hai trận đại chiến thế giới và sự sụp đổ thảm khốc của kinh tế trong thập niên 30 cho thấy nước Mỹ không thể tự cho phép điều này. Trong một thời gian có thể là nhiều năm, nước Mỹ vẫn có thể yên ổn, nhưng cuối cùng không thể an nhiên tự tại với một thế giới hỗn loạn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tuần báo L'Express quan tâm đến Volodymyr Zelensky, giờ của sự thật, kiệt lực sau 1.000 ngày chiến tranh khốc liệt, Tổng thống Ukraine còn phải chịu đựng áp lực từ các đồng minh để ngồi vào bàn đàm phán. Những đặc sứ đã có mặt trong vòng bí mật hoàn toàn.
Thomas Kreminger, cựu tổng thư ký Tổ chức An ninh Hợp tác châu Âu, nay phụ trách Geneva Center for Security Policy, cho biết có những cuộc gặp không chính thức với các chuyên gia và đôi khi với các quan chức khi cảm thấy đã chín mùi để đối thoại. Số khác ở Geneva, Istanbul, Doha cũng nỗ lực tương tự trong hậu trường. Đó là vấn đề lằn ranh đỏ của cả hai bên, thủ tục cho một cuộc ngưng bắn trong tương lai, việc bảo đảm an ninh cho Ukraine và quan hệ sau này với Moscow. Washington cho rằng trước sau gì cũng phải kết thúc cuộc chiến này. Phía Kiev cũng mệt mỏi, còn ở châu Âu, một số tỏ ra thiếu kiên nhẫn rõ rệt. Phải chăng năm 2025 là năm dành cho ngoại giao? Tuy nhiên, những tác nhân chính sẽ phải đi đến quyết định. Những tuần lễ gần đây, Tổng thống Zelensky đã đi một vòng các thủ đô phương Tây để trình bày kế hoạch chiến thắng. Putin thì vẫn giữ các mục tiêu tối đa là phi quân sự hóa Ukraine, phi quốc xã hóa và chiếm một phần lãnh thổ nước này, tóm lại là buộc Kiev đầu hàng. Trên chiến trường, quân Nga tuy thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tiến lên được.
Tại Ukraine, một số điều cấm kỵ bắt đầu được bỏ qua. Theo thăm dò hồi tháng 5 năm nay, 45% người Ukraine muốn rằng tha mất một ít đất mà vẫn giữ được chủ quyền và tự do chọn lựa đồng minh.
Dân biểu Yehoshenko Cây nắng nói, chúng tôi phải chọn giữa khả năng tệ hại với phương án xấu nhất. Phía Putin cũng có dấu hiệu lung lay, việc phải đưa 3 sư đoàn từ Kherson sang chữ Kursk, chưa kể hàng ngàn lính Bắc Triều Tiên cho thấy điều này. Về kinh tế, thời gian cũng không đứng về phía Tổng thống Nga. Kremlin đã phải bán bớt vàng và tăng thuế, thu nhập từ dầu khí ngày càng giảm. Chính quyền đã phải tận dụng quỹ dự phòng quốc gia và sẽ phải còn dùng nhiều hơn vì Nga không còn đi vay được trên thị trường tài chánh quốc tế. Cuối cùng, Putin hiểu rằng không thể đạt được tất cả chỉ bằng sức mạnh của vũ lực. Cuộc xâm lăng khiến Mỹ phải đưa hỏa tiễn tầm xa đến Đức từ năm 2026, nên dù có chiếm được Ukraine cũng không thoát được sự đe dọa của NATO.
Le Bon đặt câu hỏi, Donald Trump, người kiến tạo hòa bình ư, nếu Ukraine có thể coi là quốc gia chịu thiệt thòi qua việc ông Donald Trump đắc cử, Israel là nước được lợi, sự trở lại của Donald Trump chắp cánh cho Benjamin Netanyahu.
Vẫn luôn theo đuổi cuộc chiến chống lại những kẻ khủng bố đã gây ra vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Israel có thể trông cậy vào Tổng thống Mỹ thứ 47 để được hỗ trợ về chính trị và quân sự mạnh mẽ hơn cả Biden. Người Israel không quên rằng chính phủ Trump trước đây đã có một loạt quyết định ưu ái cho nhà nước Do Thái, nhìn nhận việc Israel sắp nhập cao nguyên Golan, di chuyển đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv sang Jerusalem, từ chối coi việc người Do Thái định cư tại Cisjordania là bất hợp pháp, thỏa thuận Abraham do Trump bảo trợ là hiệp ước đầu tiên giữa Israel và các quốc gia Ả Rập từ một phần tư thế kỷ. Ngược với Barack Obama và Joe Biden, Donald Trump không ngần ngại dùng vũ lực tấn công Iran và các đồng minh. Ông ra lệnh bắn một loạt hỏa tiễn vào Syria năm 2017 sau khi Al-Assad một lần nữa dùng vũ khí hóa học. Và năm 2020, Trump tiêu diệt luôn tướng Iran Qasem Soleimani, kiến trúc sư mạng lưới khủng bố của các cháu chủ. Khi quay lại phòng bầu dục, Trung có thể gây áp lực tối đa lên Tehran, nhất là theo tình báo Mỹ, Iran đã tìm cách ám sát ông Trung trong chiến dịch tranh cử. Liệu Netanyahu được thể sẽ mạnh tay hơn với nước Cộng hòa Hồi giáo hay không? Tài năng của Donald Trump để đạt được những thỏa thuận hòa bình sẽ nhanh chóng bị thử thách.
Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch Trung Quốc tiếp tân Tổng thống Indonesia để thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh. Hoa Kỳ tiết lộ khả năng cho phép các tập đoàn quân sự tư nhân bảo quản vũ khí cho Ukraine. Đức kỷ niệm 35 năm bức tường Berlin sụp đổ với những tranh cãi không hồi kết. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, mời quý vị đến với tạp chí Thế giới đó đây, hôm nay do Thùy Dương phụ trách.
Thưa quý vị, tuần qua chủ đề thời sự thu hút nhiều sự chú ý của quốc tế nhất là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với kết quả là ông Donald Trump, vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, ứng viên của Đảng Cộng Hòa, đã tái đắc cử Tổng thống. Tạp chí Thế giới đó đây của RFI tiếng Việt tuần này xin được tập trung vào phản ứng của chính quyền Đài Bắc, Bắc Kinh, Moscow và Warsaw về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức là một trong những chính trị gia quốc tế sớm chúc mừng ông Donald Trump, Tổng thống vừa đắc cử của nước Mỹ trong tuần qua. Đài Bắc mong đợi quan hệ chính trị với Hoa Kỳ ổn định dưới thời Tổng thống Donald Trump, nhưng giới doanh nghiệp phải tính đến các phương án dự phòng cho sự bất ổn. Từ Đài Bắc, thông tin viên Nguyễn Giang gửi về bài tường trình.
Ngay khi có tin ông Trump thắng cử thì các doanh nghiệp Đài Loan đã phải đánh giá rủi ro có thể đến từ cuộc thương chiến Mỹ-Trung có thể tăng độ nóng tới đây. Chẳng hạn, công ty Advantechco chuyên về tự động hóa phục vụ ngành chế xuất, nói là họ đã có cơ sở tại Mỹ, nhưng có thể cần phải xem xét chấp nhận việc dán nhãn hàng là sản xuất tại Hoa Kỳ, chứ không chỉ ghi là sản xuất ở Đài Loan và lắp ráp tại Mỹ. Thậm chí họ có thể sẵn sàng rút các công ty của mình đang làm ăn tốt ở Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản để chuyển sang Mỹ. Một công ty khác của Đài Loan là Capture Technology thì đã tuyên bố mở nhà máy ở Thái Lan. Trước đó, công ty Wistron Neweb Corporation chuyên làm linh kiện cho Starlink của tỷ phú Elon Musk, người ủng hộ nhiệt thành cho ông Trump, thì nói họ đang chuyển thêm sản xuất sang Việt Nam. Cùng lúc, nhiều công ty công nghệ Đài Loan tin rằng bám sát thị trường Mỹ sẽ đem lại cho họ cơ hội lớn vì các chính sách của Đảng Cộng Hòa thời Trump tạo điều kiện tốt cho dòng vốn di chuyển. Cổ phiếu của Đại tập đoàn bán dẫn Đài Loan TSMC thì đã tăng giá cùng cổ phiếu của công ty Mỹ ngay sau khi có tin ông Trump thắng cử. Bám chặt vào Hoa Kỳ cả về chính trị và kinh tế là cách Đài Loan không muốn bị Trung Quốc làm suy yếu và để duy trì vị thế như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bởi vì người Đài Loan lo ngại các quyết định sắp tới của Tổng thống Donald Trump có thể gây gián đoạn mậu dịch với Trung Quốc. Và để làm vậy thì doanh nghiệp Đài Loan thậm chí sẽ chấp nhận giá thành cao khi phải sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như chi phí vận tải gia tăng chỉ để tồn tại. Thậm chí nếu cần, họ sẽ bỏ cả thị trường Trung Quốc để tránh búa rìu thương chiến thời Trump. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI tiếng Việt từ Đài Bắc.
Nhìn sang Trung Quốc, theo Lin Song, kinh tế gia của ngân hàng ING, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn ngày 8 tháng 11, dường như kỳ họp Quốc hội của Trung Quốc ban đầu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 đã bị dời lại đến tuần diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ để các nhà ra quyết sách có thể kịp thời phản ứng nếu ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Nhiều chuyên gia thì cho rằng việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng không hẳn là một điều xấu đối với Trung Quốc vì có thể thúc đẩy Bắc Kinh thực hiện các biện pháp kích thích lớn hơn. Từ Bắc Kinh, thông tin viên đài AFP Claire Podest cho biết thêm về phản ứng của Bắc Kinh.
Des relations stables, saines et durables entre la Chine et les États-Unis sont dans l'intérêt commun des deux pays et répondent aux attentes.
Mối quan hệ ổn định, lành mạnh và lâu dài giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là lợi ích chung của hai nước và đáp ứng mong đợi của cộng đồng quốc tế. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh là lịch sử đã cho thấy rằng Bắc Kinh và Washington sẽ thua nếu đối đầu trực tiếp. Do đó, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi đôi bên tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác theo hướng cùng có lợi. Theo ông, đối thoại là điều thiết yếu để giải quyết những bất đồng giữa hai cường quốc. Việc Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ có thể thay đổi quan hệ Trung-Mỹ vốn đã căng thẳng do các chủ đề như Đài Loan, thương mại, nhân quyền, cũng như sự cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, Donald Trump đã khởi động một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Trong chiến dịch tranh cử, ông đã dọa áp thuế 60% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này có khả năng tác động đến 500 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu. Các chính sách này có thể tác động mạnh mẽ đến kinh tế Trung Quốc, hiện giờ đang dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, lần này Bắc Kinh đã chuẩn bị tốt hơn, một kế hoạch tái thiết quy mô lớn dự kiến sẽ được công bố sau kỳ họp Quốc hội hiện tại. Có thể thể hiện nhiều tham vọng hơn dự kiến do tác động của kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.
Claire Borders, Pékin, RFI.
Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ứng viên Đảng Cộng hòa Mỹ đã tuyên bố nếu ông trở lại Nhà Trắng, ông sẽ khiến chiến tranh Ukraine chấm dứt chỉ trong vòng 24 giờ. Vậy chính giới Nga tỏ thái độ thế nào khi Donald Trump, vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, trở lại Nhà Trắng trên cương vị Tổng thống thứ 47 của Mỹ? Từ Moscow, thông tin viên Hoàng Dung gửi về bài tường trình.
Theo những cái lời tuyên bố của ông Donald Trump trong cái kỳ vận động, thì thái độ quan điểm của ông về các vấn đề chính trị và đặc biệt có liên quan đến những cái vấn đề đối với nước Nga hiện nay nó khác với chính quyền hiện tại của nước Mỹ. Cho nên cái việc ông được bầu lên chiếc ghế tổng thống lần này ấy, nó có thể mang lại những cái thay đổi tốt đẹp, hoặc là chưa hẳn là đã tốt đẹp ngay, nhưng nó sẽ thay đổi cái tình trạng căng thẳng hiện nay trên chính trường giữa thế giới và đặc biệt là Mỹ đối với cả Nga, và đặc biệt là trong cái vấn đề giữa Nga và Ukraine hiện nay. Vì thế cho nên là nó được báo giới và các chính trị gia của Nga rất là quan tâm. Tất nhiên là họ cũng chờ đợi những cái gì mà ông sẽ làm trong thời gian tới đây. Tuy nhiên thì tất cả các nhà bình luận ở Nga thì đều khá là dè dặt. Và như là ông Dmitry Peskov, người đại diện báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông cũng chờ đợi là trong thời gian tới vấn đề xung đột với cả Ukraine nó sẽ được đẩy nhanh hơn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là được giải quyết trong một đêm. Có những cái sự thay đổi nhưng mà nó không phải là ông Donald Trump có thể xoay ngược lại tất cả những cái gì mà chính quyền hiện nay của nước Mỹ đang làm.
Niềm hy vọng của Moscow càng có cơ sở bởi vì ông Trump luôn phản đối việc Washington tài trợ cho Kiev những khoản tiền khổng lồ gần 3 năm qua kể từ khi Putin điều quân sang Ukraine. Thông tin viên Hoàng Dung cho biết thêm.
Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia của Nga thì cho biết rằng là chiến thắng của ông Donald Trump có lợi cho nước Nga, bởi vì ông Donald Trump, một nhà kinh tế, một thương gia, không thích tiêu tiền một cách bừa bãi cho những người mà thích moi tiền của nước Mỹ. Vì vậy cho nên sẽ có cử chỉ, có những cái hành động để giải quyết những vấn đề đầu tư cho các đối tác mà không có lợi cho nước Mỹ. phó giáo sư khoa nghiên cứu về các vấn đề của nước Mỹ tại trường Đại học Tổng hợp Saint Petersburg, ông Grigory Yarugin, đàm đạo với các kênh truyền hình RT của Nga, cũng cho rằng là ông Trump sẽ chấm dứt cái việc tài trợ một cách bất kiểm soát những số tiền lớn như hiện nay. Và điều đó thì có thể là không phải là ông hoàn toàn chấm dứt cái việc hỗ trợ về tài chính vân vân cho các đối tác không cần thiết, nhưng ông có thể sẽ cắt giảm nó một cách từ từ. Các nhà chính trị của nước Nga thì cũng tỏ cái ý kiến là quan tâm đến kết quả bầu cử tổng thống tại nước Mỹ, nhưng mà cũng khá dè dặt để đưa ra những cái dự báo gì đó một cách thật là đặc biệt trong thời gian tới, và tất cả cũng đều chờ đợi những cái bước đi tiếp theo của Donald Trump.
Ba Lan cũng là một nước chống chính quyền Nga của Putin mạnh mẽ và ủng hộ cuộc chiến của Ukraine chống quân Nga xâm lăng. Những ngày qua, Ba Lan cũng đã hồi hộp ngóng kết quả bầu cử Mỹ bởi vì chính sách của chính quyền mới của Mỹ sẽ tác động nhiều đến chiến tranh Ukraine ngay sát cạnh Ba Lan. Từ Warsaw, nhà hoạt động nhân quyền độc lập Tôn Vân Anh cho biết thêm.
Ba Lan là một trong những nước đầu mối ngay sau Ukraine, và cái mối quan tâm nhất của Ba Lan trước cuộc bầu cử ở Mỹ đó là cái thái độ của hai ứng cử viên với NATO, với châu Âu và thực chất là với Ukraine, và tất nhiên đi xa nữa là với Nga. Trước sau thì Mỹ vẫn là một cái cường quốc mà Ba Lan phụ thuộc khá nhiều. Những ai mà ủng hộ cuộc chiến tranh của Ukraine chống lại Nga Putin ấy, có vẻ thất vọng lớn rằng bà Harris đã không đắc cử. Bà Harris là người mà có cái thái độ rõ ràng hơn với Ukraine, trong khi đó Trump đối với người Ba Lan là chưa đủ khẳng khái ở đối diện với cả Nga. Nhưng mà nói khách quan ấy thì là cái mức đòi hỏi của Ba Lan rất là lớn, bởi vì là Ba Lan là nước mà có truyền thống từ trước đến nay rất là cảnh giác chống lại Nga Putin. Bà Harris có vẻ là gần gũi với thái độ của Ba Lan hơn là ông Trump, vì thế nên là khi bà Harris không đắc cử đã khiến dư luận Ba Lan thất vọng khá là lộ liễu. Sau cái cú sốc đầu tiên của một hai ngày đầu công bố kết quả thì bây giờ dư luận Ba Lan đang tiếp tục hồi hộp xem là giữa việc ông Trump nói trước bầu cử và thực tế sau này cụ thể sẽ là gì, cái sự ủng hộ rất là lộ liễu với lại cả Nga Putin hay là màn hòa giải sẽ gây thiệt hại cho Ukraine về lãnh thổ hay là một điều gì nữa, thì hiện nay là dư luận bắt đang nín thở để trông chờ những bước tiếp theo của ông Trump.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc. Hôm nay tạp chí của RFI dành để giới thiệu nhạc phẩm Boulevard của Dan Berg.
Góc vườn âm nhạc.
Trong số những giai điệu nổi tiếng có từ thập niên 1980, nhạc phẩm Boulevard có lẽ thuộc vào hàng giai điệu khó quên nhất. Ngược lại, đa số người hâm mộ thường hay hát bài này lại ít khi nào biết tác giả là ai. Bài nhạc Boulevard từng được phóng tác nhiều lần sang tiếng Việt. Phiên bản quen thuộc nhất là của nữ danh ca Ngọc Lan với tựa đề Con đường tình.
Vì đâu hỡi người, em đã khóc thầm. Còn đây phút cuối em van xin người, đừng vội quay lưng bước đi.
Nhạc chuyên nghiệp dùng thuật ngữ One Hit Wonder, chỉ một lần nổi tiếng, để chỉ những nghệ sĩ có tên tuổi gắn liền với một bài hát ăn khách duy nhất. Đôi khi, người nghệ sĩ lập thành tích chỉ có một lần tại một nước cụ thể, nhưng lại khá thành công ở nhiều quốc gia khác. ca sĩ kiêm tác giả Dan Byrne thuộc vào diện này. Tên tuổi của anh luôn đi đôi với nhạc phẩm Boulevard rất thịnh hành ở châu Á, nhưng vẫn còn xa lạ đối với công chúng Âu Mỹ. Thật khó mà tìm thấy các thông tin trên mạng về Dan Byrne, cho dù ca sĩ kiêm tác giả này đã ra đi quá sớm vì bạo bệnh. Anh qua đời vào năm 2005, chỉ mới 52 tuổi. Sinh trưởng tại thành phố Anvers, miền Bắc nước Bỉ, Dan Byrne, tên thật là Daniel Vogel. Thời sinh viên, anh là ca sĩ chính của nhóm nhạc nghiệp dư Hasidic Blues Orchestra. Theo lời kể của ông William Lipp, một trong những thành viên của nhóm, thì ban nhạc này chuyên đi biểu diễn trong các quán bar hay các liên hoan địa phương tại Bỉ vào những ngày cuối tuần. Hầu hết các thành viên ban nhạc thời bấy giờ đều là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, họ hành nghề kỹ sư, nha sĩ hay doanh nhân. Riêng nam danh ca Dan Byrne mới chọn con đường sáng tác biểu diễn chuyên nghiệp, nhờ vậy mà trở nên nổi tiếng tại các nước châu Á.
I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees, if that's what you want me to. Never knew that it would go so far. When you left me on that boulevard, come again, you would release my pain, and we could be lovers again.
Trong hệ ngôn ngữ Đức, Vogel viết với chữ F hay chữ V đều có nghĩa là cánh chim. Chuyển sang tiếng Pháp, chữ Vogel có tên họ tương đương là l'oiseau. Còn trong tiếng Anh, danh hiệu này trở thành bird. Đó là lý do vì sao khi vào nghề, Daniel Vogel đã chọn nghệ danh là Dan Bird. Một cách chính thức, sự nghiệp ca hát của anh kéo dài trong 5 năm, từ năm 1982 đến năm 1987, thời anh có ký hợp đồng ghi âm với các hãng đĩa chuyên nghiệp. Album phòng thu đầu tiên của anh phát hành vào năm 1982 được hãng đĩa Polydor phân phối ngoài châu Âu tại Singapore, Malaysia, Hồng Kông và sau đó nữa là tại Nhật Bản. Trong 5 năm sự nghiệp, Dan Byrne đã cho ra mắt 3 album phòng thu khá thành công tại châu Á với các sáng tác của chính mình như Summer Nights, Stay hay là Sayonara. Nhưng nhạc phẩm Boulevard mới thực sự là bài hát của tác giả này được nghe nhiều nhất và được mọi người hâm mộ luôn nhắc tên.
Nào tôi biết rằng tình yêu đã là, dù em đã khuất nhưng van xin người đừng ra đi mãi mãi.
Please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees, if that's what you want me to.
Có bao giờ tình yêu như chim vút cay, những ân tình vụt tắt trên boulevard. Mong em về để bao đau thương chấm canh, và ta sẽ còn mãi nhớ đến muôn đời. Buồn trong tim đàn và em có về, đẹp như tiếng hát trong mộng mà tìm anh.
Sau khi anh qua đời vào năm 2005, nhạc phẩm Boulevard lại càng thành công ở châu Á. Hàng loạt phiên bản cover trên mạng giúp cho giai điệu này gây thêm tiếng vang trên thế giới. Boulevard nổi tiếng như một bản ballad nhẹ nhàng trầm lắng, khuất lấp trong tâm hồn những khoảng trống vắng. Nội dung bài hát nói về sự mất mát trong tình yêu và những đau thương trong cuộc đời. Sức hấp dẫn của giai điệu tạo thêm chiều sâu trong cảm xúc và chủ đề phổ quát khiến cho người nghe dù ở thời nào cũng dễ bắt gặp mình. Bài hát có lối phối khí rất đơn giản nhưng lôi cuốn, cùng phần diễn đạt một mặt chân thành của Dan Byrne giúp cho bản nhạc Boulevard chinh phục thêm nhiều thính giả. Được khá nhiều nghệ sĩ cover lại trong nhiều năm qua, bài hát này đã trở thành một tác phẩm kinh điển theo đúng nghĩa của từ. Nổi tiếng là bản nhạc duy nhất làm nên tên tuổi của Dan Byrne, Boulevard tiếp tục gây thêm tiếng vang thời nay khi thế hệ trẻ bây giờ mới khám phá lại bản nhạc này. Cho dù không có nhiều thông tin về sự nghiệp của anh từ năm 1987 cho tới ngày anh qua đời, nhưng Boulevard vẫn trở thành một trong những giai điệu đáng ghi nhớ nhất của thập niên 80. Khi được phóng tác sang tiếng Việt, giai điệu Boulevard có đến 3 lời khác nhau. Lời đầu tiên với tựa đề là Con đường tình do nữ danh ca Ngọc Lan tự đặt lời và ghi âm. Lời thứ nhì là nhạc phẩm Con tim buồn của tác giả Khúc Lan do Tuấn Ngọc trình bày. Lời thứ ba dựa theo hình tượng của Boulevard là Đại lộ tình yêu do Đôn Hồ ghi âm. Tuy không có duyên với ánh đèn sân khấu lúc sinh thời, nhưng nam ca sĩ kim tác giả Dan Byrne vẫn để lại cho đời một khúc nhạc u sầu tuyệt diệu, một thoáng tâm hồn lắng sâu, thổn thức trong giai điệu.
Vì sao nỡ đành để rơi giã từ? Người ơi hãy nói cho anh một lời, tình đôi ta sống mãi. Còn đâu những ngày vòng tay ấm nồng, đường xưa lối cũ trăm năm hẹn thề, và tình ta thiên tu vẫn chào. Nói yêu đi, này em yêu ơi hãy nói. Nhớ hôm nào từng bước chân ta có nhau. Em ơi, tận tình con tim mang bao thương đau. Xin đừng quên tình vẫn luôn cháy ngang. Về đâu ánh đèn và đêm vũ trường, từng đêm sánh bước ôi đêm ngọt ngào, tình ta luôn luôn thắp sáng. Rồi đây hỡi người, tìm đâu bao hãy đến cho anh cuộc đời, nguyện ta luôn luôn có đôi.
Thưa quý thính giả, và Vẫn Tuấn Thảo sẽ đưa chúng ta trở lại với cái thế giới ẩm thực qua chủ đề các món cà ri có thực sự là của Ấn Độ hay không.
Nếu bạn có dịp đi du lịch ở Ấn Độ, ghé chân tại một quán ăn ở New Delhi, thì bạn đừng bao giờ gọi món cà ri. Chủ yếu cũng vì trên thực đơn các nhà hàng ở Ấn Độ không có bán món nào được gọi là cà ri. Cũng như trên thực đơn của các quán ăn tại Việt Nam, không bao giờ có món bò bún, trong khi món này lại rất phổ biến ở Pháp. Đến nỗi, chữ bò bún đã được đưa vào từ điển Pháp. Trong mắt người nước ngoài, cà ri là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của ẩm thực Ấn Độ. Trên thực tế, món hầm có nước sốt cà ri là do người Anh sáng chế, gợi hứng từ các công thức nấu ăn của người Ấn.
Loại bột cà ri đầu tiên được bày bán ở London vào cuối thế kỷ thứ 18, ban đầu chỉ có hạt rau mùi và hạt tiêu đen, sau đó kết hợp thêm với lại bột nghệ, cỏ cà ri, hạt thì là. Những người bán bột cà ri thường có những công thức chế biến riêng, họ thêm bớt những loại gia vị quen thuộc để tạo thêm hương vị khác biệt. Nhìn chung thì thành phần bột cà ri chủ yếu bao gồm đại hồi, đinh hương, thảo quả, hạt mùi khô, bột nghệ, quế chi, hoa tiêu và nhiều khi có thêm một chút ớt khô. Một số các thành phần thường được rang lên cho thơm rồi nghiền thành bột mịn. Một số khác như là hạt mùi thì chỉ giã nhuyễn chứ không rang, rồi tất cả được trộn chung với nhau. Tại châu Âu, sốt cà ri được chế biến với bột gia vị làm sẵn. Trong khi đó thì tại Ấn Độ, các bà nội trợ có thể sử dụng đến 30 loại gia vị khác nhau để làm ra nước sốt.
Tại Pháp, đầu bếp quốc Ấn Bina Parada là tác giả của hai quyển sách Art de Gourmand và nhất là Spice Up, nói về các loại gia vị do nhà xuất bản Flammarion phát hành. Trả lời phỏng vấn RFI Pháp ngữ, cô Bina Parada cho biết công thức bột cà ri để nấu các món ăn có nước sốt ban đầu là một sản phẩm sáng chế để phục vụ người Anh, chứ không được phổ biến rộng rãi ở Ấn Độ.
Le grand paradoxe du curry, c'est que finalement c'est le goût de l'Inde, alors que c'est un mélange qui a été inventé par les Anglais. pour retrouver le goût de l'Inde quand ils rentraient de leur colonie.
Khi nhắc đến curry, điều nghịch lý hiển nhiên nhất vẫn là loại gia vị hỗn hợp này đã trở thành biểu tượng của ẩm thực Ấn Độ trên toàn thế giới. Thế nhưng, curry ban đầu lại được sáng chế để đáp ứng nhu cầu của kiều dân Anh. Các gia đình người Anh khi trở về thăm mẫu quốc đều muốn mang theo một chút quà từ Ấn Độ, và thời bấy giờ còn là thuộc địa của Anh. Dựa vào truyền thống nấu ăn của người Ấn, nhất là cách kết hợp nhiều gia vị để tạo thêm mùi hương tinh tế cho các món ăn, người Anh đã chế biến ra loại bột curry. Trên lãnh thổ Ấn Độ, các loại gia vị trộn sẵn với nhau thường được gọi là garam masala, trong khi chữ curry trong tiếng Tamil chỉ có nghĩa đơn thuần là nước sốt. Nếu bạn nói rằng hôm nay bạn nấu món curry, thì người Ấn không hiểu rõ là bạn sẽ nấu món gì. Ngược lại, người Ấn sẽ hiểu ngay nếu bạn nói rằng hôm nay tôi nấu món cà tím korma, tức là hầm với sốt curry trộn với rau dền, lá mù tạt, hạt điều và bột hạnh nhân. Món vindaloo là sốt curry có tỏi và gừng. Món tikka masala hay tandoori còn được gọi là curry khô do thịt cá được tẩm gia vị rồi đem nướng lò chứ không có nhiều nước sốt. Nói tóm lại, người Ấn sẽ phân biệt từng món ăn trong cách gọi, trong khi curry là cách đặt tên Âu hóa để gọi chung các món ăn hầm với nhiều gia vị. Thế nhưng, có một điều chắc chắn, bột curry là một phát minh của người Anh.
Chữ curry lần đầu tiên xuất hiện trong các quan hệ buôn bán giữa công ty Đông Ấn của Anh với các thương nhân Ấn Độ gốc Tamil ở vùng Đông Nam, đặc biệt là tại Madras. Họ đã sáng chế ra một loại gia vị hỗn hợp gọi là bột curry, được sử dụng trong các món hầm. Kể từ đầu thế kỷ 20, các món nấu với bột curry một khi đã du nhập sang nhiều nước khác, đương nhiên trở thành một phần của nền ẩm thực thế giới. Đầu bếp Bina Parada giải thích.
XIXe, il y a déjà des premières traces de ces poudres et elle s'est répandue complètement au XXe.
Bột curry đã được phổ biến từ thế kỷ 19 và đến đầu thế kỷ 20, loại bột gia vị này đã lan rộng ra châu Âu rồi sang khắp thế giới. Bằng chứng là tại hầu hết các cửa hàng bách hóa tại Anh, người tiêu dùng có thể mua các loại bột curry theo kiểu Bombay hay Madras để nấu các món thịt hầm ở nhà. Lối tiếp cận này của người phương Tây khác hẳn với truyền thống nấu ăn của người Ấn.
On travaille les épices de façon très très différente.
Trong công thức nấu ăn, người Ấn sử dụng gia vị trong nhiều công đoạn khác nhau. Đầu tiên hết là các thành phần chính được ướp với gia vị, đến khi nấu có thể trộn thêm với gia vị dưới dạng bột hoặc nguyên chất như quế, gừng, hạt ngò hay thảo quả, vân vân. Đến khi món ăn đã nấu chín, đầu bếp có thể nêm hoặc chỉnh mùi bằng cách cho gia vị vào chảo dầu, đảo qua vài lần khi chảo thật nóng, rồi đổ vào nồi curry để tăng thêm hương vị cho món ăn. Nói tóm lại, dùng gia vị của người Ấn khá công phu, trong khi người Âu chỉ trộn một lần khi nấu với bột curry làm sẵn. Và như vậy, các món ăn bất kể là thịt gà, tôm cá hay là rau thì đều có một mùi như nhau.
Cũng như các quán ăn Việt Nam tại Pháp chủ yếu bán những món phổ biến nhất ở nước ngoài như phở bò, bún chả hay chả giò nem rán, thì các quán ăn Ấn Độ cũng thường bán những món quen thuộc nhất đối với người nước ngoài. Điều đó tạo cảm tưởng đồng bộ thuần nhất nơi thực khách Tây Âu, trong khi ẩm thực Việt Nam cũng như Ấn Độ lại thiên hình vạn trạng. Đầu bếp người Pháp gốc Ấn Bina Parada giải thích đôi nét khác biệt trong ẩm thực giữa các vùng miền.
Pas oublier que l'Inde est un pays immense, qu'il y a autant de différences entre un Indien du Nord et un Indien du Sud.
Chúng ta hay quên rằng Ấn Độ là một đất nước rộng lớn, do vậy có khá nhiều khác biệt giữa phương Bắc và phương Nam. Để cho bạn có thể hình dung dễ hơn, thì sự khác biệt này giống như hai nền văn hóa Bắc Âu và Nam Âu. Tùy theo phong quán tập tục, mỗi vùng dĩ nhiên sẽ có những đặc sản khác nhau. Nhìn từ bên ngoài, ẩm thực Ấn Độ thường có nhiều món sốt, nhưng ta lại chóng quên rằng Ấn Độ cũng có nhiều món gọi là curry khô. Curry Ấn thường được xem là một món cay, nhưng thực ra cũng có nhiều loại sốt bùi như korma, thịt dopiaza được nấu với sốt hành, tikka là một loại nước sốt chua ngọt với mè trộn đường, mớk kiểm makhani là gà cay ngọt trộn cùng với sốt bơ béo ngậy thơm lừng. Các món chay thường có các món cà hấp, baigan bakta hay cơm thập cẩm biryani. Các món này thường được ăn kèm với cơm basmati, bánh mì chapati hay là naan, tức là một loại bánh mì nướng cắn mỏng. Ở đây, có thể nói rằng sự khác biệt lớn nhất giữa hai miền vẫn là cơm hay bánh mì. Tại các tỉnh miền Nam Ấn Độ, không thể có một bữa ăn nào mà không có cơm, trong khi ở miền Bắc, người Ấn chủ yếu ăn bánh mì chapati, loại bánh mì không có bột nổi, trong khi cơm lại được xem là một món ăn khi có tiệc tùng lễ hội, thường được dọn trên mâm cỗ.
Et les Indiens du Nord, pour eux, le riz, c'est un plat d'exception qu'ils vont manger une fois de temps en temps.
Trường hợp của bột cà ri làm cho ta liên tưởng đến cái cách gọi bò bún tại các quán ăn ở Pháp. Bột cà ri do người Anh sáng chế để tái tạo cái hương vị của một vài món ăn Ấn Độ tại trời Âu, nhưng rốt cuộc lại trở nên tiêu biểu cho ẩm thực của Ấn Độ theo cái cách nhìn của người nước ngoài. Một cách tương tự, thực đơn tại các quán ăn Việt Nam ở Pháp thường có bán món bò bún mà thực ra thì lại giống như là món bún thịt nướng hay là bún thịt bò xào của dân Nam Bộ. Thực khách Tây quen ăn quán Việt ở Pháp, đến khi ghé thăm Việt Nam thì họ không thể nào hiểu nổi tại sao không hề có món bò bún trên thực đơn tại các nhà hàng, dù là đã đi tìm khắp mọi nơi, từ 16 quận Sài Gòn cho đến 36 phố phường ở Hà Nội. Khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc tiếp tân Tổng thống Indonesia để thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh. Mỹ tiết lộ khả năng cho phép các tập đoàn quân sự tư nhân bảo quản vũ khí cho Ukraine. Nước Đức kỷ niệm 35 năm bức tường Berlin sụp đổ với những tranh cãi không hồi kết. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo của Thủy My. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây, tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện qua đề tài xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu, thành công của mô hình làm bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc. Tạp chí đã được phát lần đầu vào ngày 28 tháng Giêng 2022. Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn bộ phần kỹ thuật âm thanh do Ernada đảm nhiệm. Toàn ban Việt ngữ xin cùng với Ernada tạm biệt quý vị thính giả, hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội và nghe lại chương trình của chúng tôi được phát thanh trên các kênh YouTube.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.